Bầu trời bên trong xin gửi đến các bạn những câu chuyện ý nghĩa vì lòng biết ơn. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. 1. Câu chuyện của bà Oprah Winfrey. Oprah Winfrey là một người hiếm có đã tạo cho mình thói quen ghi sổ biết ơn hàng ngày. Vậy mà cũng có lúc cuộc sống bận rộn khiến bà quên đi. Cho đến khi bà chợt nhận ra nếu xa rời lòng biết ơn thì sẽ không còn cảm nhận được hạnh phúc nữa. Và bà đã nhanh chóng lấy lại thói quen tốt đẹp này. Trên trang web của mình, bà đã chia sẻ tâm tư xúc động mang tên Những gì Oprah biết chắc chắn về lòng biết ơn. Trong nhiều năm đã qua, tôi luôn cảm nhận được năng lượng và niềm vui từ sự biết ơn. Tôi đã giữ một cuốn sổ biết ơn trong suốt một thập kỷ mà không dừng lại và thúc giục tất cả các bạn làm điều tương tự. Rồi cuộc sống trở nên bận rộn, lịch trình của tôi áp đảo tôi. Tôi vẫn mở nhật ký của mình hàng đêm, nhưng nghi thức viết ra năm điều biết ơn mỗi ngày bắt đầu trôi đi. Đây là những điều tôi từng biết ơn vào ngày 12 tháng 10 năm 1996. 1. Một cuộc chạy quanh đảo Fisher ở Florida với làn gió nhẹ khiến tôi thấy thật mát mẻ. 2. Ăn dưa hấu mát lạnh trên băng ghế ngoài trời. 3. Một cuộc trò chuyện dài và vui nhộn với Gale về cuộc hẹn hò mù quáng của cô ấy với ông Potato Head. 4. Kem ngọt đến nỗi tôi thực sự liếm ngón tay của mình. 5. Maya Angelou gọi điện đọc cho tôi nghe một bài thơ mới. Vài năm trước, khi bắt gặp lại một nhật ký đó, tôi tự hỏi tại sao mình không còn cảm thấy niềm vui của những khoảnh khắc đơn giản nữa. Từ năm 1996, tôi đã tích lũy được nhiều của cải, nhiều trách nhiệm hơn, nhiều tài sản hơn. Dường như mọi thứ đã tăng theo cấp số nhân, ngoại trừ niềm hạnh phúc của tôi. Làm thế nào mà với tất cả các lựa chọn và cơ hội của mình, tôi lại trở thành kiểu người không có thời gian với hạnh phúc? Tôi phải gồng mình với gánh vác nhiều thứ khác nữa. Tôi không cảm thấy gì nữa. Tôi quá bận làm việc. Nhưng thật sự là, vào năm 1996, tôi cũng bận rộn. Điểm khác biệt ở chỗ tôi ưu tiên lòng biết ơn trong nhịp sống hàng ngày. Tôi làm mọi việc trong một ngày mà không quên tìm kiếm những điều biết ơn và luôn luôn có điều gì đó tốt đẹp xuất hiện. Gần đây, trong quá trình xây dựng một mạng lưới truyền hình, tôi đã tập trung vào sự khó khăn của việc leo núi đến nỗi tôi mất đi cảm giác biết ơn vì có một ngọn núi để leo lên. Chỉ khi tôi bắt đầu cảm thấy biết ơn về cơ hội phục vụ một đối tượng khán giả mới theo cách mới, khi một sự thay đổi đã xảy ra, khán giả bắt đầu bình luận những điều tuyệt vời nhất. Cuộc sống của tôi vẫn bận rộn kinh khủng. Tuy nhiên, hôm nay tôi liên tục biết ơn vì có sức chịu đựng để tiếp tục với tốc độ này. Khi tôi xuất hiện, tôi phải trình diện hoàn hảo 100% bản thân vào mọi lúc. Tuần này tôi đã thực hiện cuộc phỏng vấn trong tháng với Obama và Romney. Tôi đã ở 8 thành phố trong 7 ngày. Giờ đây, tôi quay trở lại thói quen viết về những điều biết ơn hàng ngày. Chỉ khác là tôi dùng nhật ký điện tử và bất cứ khi nào có một khoảnh khắc biết ơn, tôi đều ghi chép lại ngay. 2. Câu chuyện về người mẹ. Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc. Thấy vậy, một vị thần bèn hỏi: tại sao ngài lại mất quá nhiều thời giờ cho tạo vật này? Ông trời đáp: người thấy đấy, đây là một tạo vật cực kỳ phức tạp, gồm hơn 200 bộ phận có thể thay thế nhau và cực kỳ bền bỉ, nhưng lại không phải là gỗ đá vô tri vô giác. Tạo vật này có thể sống bằng nước lã và thức ăn thừa của con, nhưng lại đủ sức ôm ấp trong vòng tay nhiều đứa con cùng một lúc. Nụ hôn của nó có thể chữa lành mọi vết thương, từ vết trầy trên đầu gối cho tới một trái tim tan nát. Ngoài ra, ta định ban cho tạo vật này có thể có 6 đôi tay. Vị thần nọ ngạc nhiên: 6 đôi tay? Không thể tin được. Ông trời đáp: thế còn ít đấy, nếu nó có 3 đôi mắt cũng chưa chắc đã đủ. Vậy thì ngài sẽ vi phạm các tiêu chuẩn về con người do chính ngài đặt ra trước đây. Vị thần nói. Ông trời gật đầu thở dài: đành vậy, sinh vật này là vật ta tâm đắc nhất trong những gì ta đã tạo ra, nên ta dành mọi sự ưu ái cho nó. Nó có một đôi mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đóng kín và biết được lũ trẻ đang làm gì. Đôi mắt thứ hai ở sau gáy để nhìn thấy mọi điều mà ai cũng nghĩ là không thể biết được. Đôi mắt thứ ba nằm trên trán để nhìn thấu ruột gan những đứa con lầm lạc. Và đôi mắt này sẽ nói cho những đứa con đó biết rằng mẹ chúng luôn hiểu, thương yêu và sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng, dù bà không hề nói ra. Vị thần nọ sờ vào tạo vật mà ông trời đang bỏ không tạo ra và kêu lên: tại sao nó lại mềm mại đến thế? Ông trời đáp: vậy là ngươi chưa biết hết. Tạo vật này rất cứng cỏi, ngươi không thể tưởng tượng nổi những khổ đau mà tạo vật này sẽ phải chịu đựng và những công việc mà nó phải hoàn tất trong cuộc đời. Vị thần dường như phát hiện ra điều gì, bèn đưa tay sờ lên má người mẹ đang được ông trời tạo ra. Ồ, thưa ngài, hình như ngài để rớt cái gì ở đây. Không phải, đó là những giọt nước mắt đấy. Ông trời thở dài. Nước mắt để làm gì, thưa ngài? Vị thần hỏi. Để bộc lộ niềm vui, nỗi buồn, sự thất vọng, đau đớn, đơn độc và cả lòng tự hào, những thứ mà người mẹ nào cũng sẽ trải qua. Người mẹ dường như đã được tạo ra để thấu hiểu và yêu thương, luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi lỗi lầm dù người luôn im lặng. Hãy yêu thương, chăm sóc mẹ khi còn có thể, bởi người sẽ chẳng mãi ở bên ta. Con hiểu tình yêu thương và sự hy sinh của người mẹ vô cùng cao cả. Trong cuộc sống gia đình, có những lúc mâu thuẫn vì không đồng quan điểm hay vì lời nói, sự việc nào đó xảy ra, mà giữa tình cảm mẹ con có khoảng cách, con vận dụng lòng biết ơn để yêu thương mẹ nhiều hơn. Biết ơn vì mẹ đã luôn yêu thương con, đã sinh con ra cho con một cuộc sống tốt. Cho dù mẹ có nói hay trách con như thế nào, người đầu tiên muốn con tốt nhất vẫn là mẹ. Con luôn biết ơn vì điều đó. Con muốn gửi đến các bạn đồng trang lứa, nếu ai đang có khoảng cách với mẹ mình, cảm giác bị ba mẹ áp đặt trong chuyện học tập hoặc thường bị so sánh, các bạn hãy chia sẻ với mẹ mình nhiều hơn. Hãy biết ơn vì sát sao, chú ý, lo lắng của mẹ đối với mình, để mình luôn biết cố gắng tốt hơn từng ngày. Biết ơn, và biết ơn. 3. Câu chuyện về ổ bánh mì. Một giáo sư người Mỹ làm giảng viên tại một viện đại học ở nước Ba Tây, Brazil, đã nhắc lại một kỷ niệm khó quên. Ông thuật lại rằng, một ngày kia khi đang trên con đường đến trường đại học, ông cảm thấy có ai đó kéo quần mình. Quay đầu lại, ông thấy một cậu bé độ 5 hay 6 tuổi với đôi mắt tròn đen và sáng trong khuôn mặt lem ruốc bẩn thỉu. Cậu bé nhìn ông với lời van xin: thưa ông, cho con bánh mì. Khác với những lần trước, mỗi khi gặp trẻ ăn xin trên đường phố mở lời van xin, ông thường phớt lờ, lạnh lùng bước đi vì có nhiều trẻ ăn xin quá. Nhưng không biết vì sao lần này ông lại dừng bước, rồi bảo cậu đi cùng với ông ta vào quán cà phê gần đó. Sau khi mua cho cậu một bánh kem và thức ăn khác mà cậu muốn, ông mua cho mình một tách cà phê rồi bước ra khỏi tiệm, quên hẳn cậu bé. Nhưng khi ông đi được ít bước thì có người đụng vào lưng ông. Quay nhìn lại, ông thấy cậu bé khi nãy. Cậu bé vẫn cầm ổ bánh kem và run rẩy nói: con cảm ơn ông. Vị giáo sư này cảm động vì lời cảm ơn của cậu bé ăn xin đáng thương đó. Trong khi đó, có những trẻ ăn xin khác đã nhận tiền hay thức ăn của ông, nhưng chưa có em nào có lòng biết ơn như thế. Bài học cuộc sống: hãy luôn biết nói lời cảm ơn mỗi khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Hãy mở lòng và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Chính lời cảm ơn, sự biết ơn sẽ nhân lên những tấm lòng tử tế trong cuộc sống. Một lời cảm ơn của cậu bé nghèo đổi lại sự khâm phục của vị giáo sư. 4. Câu chuyện về chàng trai vừa tốt nghiệp. Một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học thuộc loại xuất sắc, anh tự tin dự tuyển vào vị trí quản lý tại một công ty lớn. Anh vượt qua các vòng đầu tiên và đến vòng cuối cùng, đích thân giám đốc phỏng vấn anh để đưa ra quyết định tuyển dụng. Khi xem qua hồ sơ xin việc của chàng trai, vị giám đốc nhận thấy trong suốt các năm học, anh luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Từ trung học cho đến khi vào đại học và khi tốt nghiệp, không năm nào chàng trai này lại không đạt danh hiệu xuất sắc. Vị giám đốc hỏi: trong 4 năm đại học, anh có đi làm thêm không? Dạ không, thưa ông. chàng trai trả lời: "Vậy là cha anh đã trả toàn bộ học phí cho anh phải không?" "Cha tôi mất từ khi tôi 1 tuổi, vì vậy toàn bộ tiền học phí là do mẹ tôi gánh vác." "Mẹ anh đang làm công việc gì?"
"Mẹ tôi giặt quần áo thuê cho người ta."
Vị giám đốc nghe vậy bèn đề nghị chàng trai trẻ đưa bàn tay ra cho ông xem. Hai bàn tay của anh khá đẹp và mềm mại. Ông hỏi: "Anh đã bao giờ giúp đỡ mẹ trong việc giặt quần áo chưa?"
"Chưa bao giờ," chàng trai thẳng thắn đáp.
"Tôi cần tập trung học cho thật tốt. Hơn nữa mẹ tôi giặt thì nhanh hơn tôi chứ."
Nghe vậy, vị giám đốc nói: "Tôi có một yêu cầu nhỏ. Hôm nay về nhà, anh hãy rửa hai bàn tay cho mẹ, rồi sáng hôm sau anh đến đây gặp tôi."
Chàng trai trẻ cảm giác cơ hội trúng tuyển của mình rất cao. Anh vui vẻ về nhà gặp mẹ và đề nghị rửa tay cho mẹ. Người mẹ cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của con trai, nhưng vẫn đưa hai tay ra cho con rửa. Chàng trai chậm chậm rửa sạch bàn tay của mẹ mình. Từng giọt nước mắt của anh rơi xuống khi anh rửa tay cho mẹ. Lần đầu tiên, anh nhận ra đôi bàn tay của mẹ không chỉ nhăn nheo mà còn chằng chịt những vết sẹo và chai sạn. Những vết sẹo này hẳn là rất đau đớn. Vì anh cảm nhận được mẹ khẽ rùng mình mỗi khi anh nhúng tay mẹ vào nước. Đó cũng là lần đầu tiên chàng trai nhận ra chính đôi tay này đã ngày ngày cần mẫn giặt quần áo để có thể trang trải tiền học phí cho anh. Những vết sẹo trên đôi bàn tay mẹ cũng là cái giá cho những bảng điểm xuất sắc của anh. Sau khi rửa sạch đôi bàn tay mẹ, chàng trai trẻ lặng lẽ giặt nốt chỗ quần áo còn lại trong ngày. Tối hôm đó, mẹ con anh đã trò chuyện với nhau rất lâu. Sáng hôm sau, chàng trai quay lại công ty, vừa nhìn thấy anh, vị giám đốc hỏi: "Anh có thể cho tôi biết anh đã làm gì và học được gì trong ngày hôm qua không?" Chàng trai khóc và trả lời: "Tôi đã rửa tay cho mẹ và cũng giặt nốt chỗ quần áo còn lại." "Cảm giác của anh như thế nào?" chị giám đốc hỏi. Chàng trai trả lời trong nước mắt tầm tã: "Thứ nhất, tôi hiểu rằng nhờ có mẹ mà tôi mới có được ngày hôm nay. Thứ hai, tôi hiểu mọi người kiếm tiền vất vả thế nào. Thứ ba, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng và giá trị của tình cảm gia đình đối với mình." Vị giám đốc nói: "Đó cũng chính là điều tôi cần tìm ở một quản lý. Tôi muốn tìm những ứng viên biết ơn khi được người khác giúp đỡ, thấu hiểu công sức lao động của người khác và không xem tiền bạc là mục đích sống duy nhất." "Anh đã hiểu được những điều đó, vì vậy chúc mừng anh đã gia nhập công ty chúng tôi. Đằng sau sự thành công của mỗi người là mồ hôi, nước mắt, có khi cả máu thịt của mẹ cha." Các bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Có lẽ bạn sẽ thấy ít nhiều cảm xúc về hình ảnh cha mẹ. Thế nhưng có nhiều người trong chúng ta sẽ không còn được thấy đôi bàn tay của cha mẹ mình nữa. Vừa rồi các bạn đã lắng nghe những câu chuyện cảm động về lòng biết ơn. Bầu Trời Bên Trong hy vọng rằng video này sẽ giúp các bạn có những cái nhìn sâu sắc hơn về lòng biết ơn và trân quý những điều nhỏ bé nhất trong cuộc đời. Chúc các bạn một ngày bình an và tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé!